Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay Thầy xin được giảng tiếp về cái bốn sự bình đẳng mà Đức Phật đã giảng dạy cho chư đại chúng và Bồ Tát Đại Huệ. Bây giờ Thầy nói kế tiếp là thân bình đẳng. Nói về thân bình đẳng là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta cùng tất cả mười phương chư Phật đều tu được trọn lành và đầy đủ được 32 tướng đẹp và 80 vẻ đẹp tùy hình. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý đại chúng biết rằng mình lên tới cái quả Phật đó, những cái phước báo của mình tu nó được đầy đủ, nó đã viên dung rồi đó, thì cái thân tướng của mình, nhất là cái thân thể của mình, nó sẽ hiện ra 32 tướng tốt. Ngoài ra nó còn 80 vẻ đẹp tùy hình nữa. Đây là cái điều mà ngoại đạo phàm phu nó không có. Bây giờ để cho quý đại chúng hiểu khái niệm về cái 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp tùy hình, Thầy xin trình bày cho quý vị nghe. Và quý vị cũng tự coi cái thân thể của mình nha. Coi mình trong 32 tướng đó mình được cái tướng gì, trong 80 vẻ đẹp đó mình được vẻ đẹp gì. Nếu mình được nhiều thì mình biết rằng mình có nhiều cái công đức tu. Còn chẳng hạn như mình thấy mình được ít đó, thì phải cố gắng tu lên. Tại vì quý vị biết làm sao không? Tại vì tướng là tùy tâm sanh. Tâm mà nó thanh tịnh, tâm mà thuộc về bậc thánh, tâm mà thuộc về cái bậc mà cao thượng của Đức Phật, thì tự nhiên cái tướng của mình nó rất là đẹp. Nó có đủ những cái vẻ đẹp trong đó. Có những người, thí dụ họ không bằng Phật, Phật thì có 32 tướng, thì có những người họ được 16 tướng, hay là có những người họ được 18 tướng, hay là có những người họ được 30 tướng. Đó là những cái tướng mà rất đẹp. Bây giờ Thầy xin trình bày về 32 cái tướng đẹp, và tiếp sau đó là 80 vẻ đẹp tùy hình. Một, ở lòng bàn chân bằng phẳng không lồi lõm. Hai, ở lòng bàn chân có hình bánh xe ngàn cây châm. Quý vị dòm xuống cái lòng bàn chân đó, nó có cái hình tròn á, ở trong đó nó có những cái lằn gạch giống như bánh xe đó, mà nó 1000 cái bánh xe giống như cái lằn gạch 1000 cái như vậy đó. Đó là cái tướng trạng của cái của Đức Phật. Ba là ngón tay bút măng dài và đẹp. Bốn là gót chân của ngài no tròn. Năm là ngón tay ngón chân thì nó có một cái màng da mỏng dính vào nhau. Tay của phàm phu thì quý vị thấy tay chúng ta không có màng mỏng, nhưng mà tay của Đức Phật á, phía nó không phải dính mà nó dính hết cả cái ngón tay, mà nó chỉ nó mọc ra một chút thôi, nó dính sát vô, nó là một cái màng rất là mỏng. Sáu là tay chân của Đức Phật rất là mềm mại. Bảy là bắp chân của Đức Phật nó thon chắc như chân nai. Quý vị thấy chân nai không? Nhất là con nai chúa đó, ở dưới thì nó thon, ở dưới thì nó thon mà nó hơi gầy, nhưng mà ở trên cái bắp của nó thon mà nó cứng chắc vô cùng. Số 8 là xương mắt cá chân chẳng lộ bài. Quý vị thấy rằng người phàm á, người ta ưa bị cái mắt cá chân đó, nó lộ ra. Còn người nào mai phước mà dòm thấy cái xương mắt cá chân mình nó không lộ ra cũng là một trong những tướng đẹp của Đức Phật. Chính là khi đi đứng hai tay của ngài dài quá gối. Quý vị coi mình có tay dài quá gối không, mình đứng á là mình thòng hai tay xuống. Nếu tay mình dài quá đầu gối cũng là một trong những cái 32 tướng tốt. 10 là nam căn ẩn kín giống như mã dương. Thường thường những cái bài pháp trước Thầy có giảng về cái mã âm tàng đó. Thành ra thì giữa người tu và người không tu rất là dễ biết. Do đó những cái chúng ngoại đạo nhiều khi nó không biết những cái điều này. Nó tưởng rằng cái người thánh và cái người phàm nó giống nhau, không có giống nhau đâu. Thường thường mà lên tới bậc mà A-la-hán rồi đó, thì cái năm căn của họ là ẩn tàng. Cái người phàm đó thì họ không được vậy. Từ cái bậc mà A-la-hán trở lên là tự nhiên cái tâm nó không còn sinh động về dục. Rồi không chiêm bao bị dục. Rồi tâm thường thanh tịnh, thì tự nhiên cái năm căn nó rút vô, nó ẩn vô tuốt trong luôn. Do đó đây là một cái tướng mà Đức Phật gọi là cái mã âm tàng. đó, đây là tướng thứ 10 của Đức Phật, tức là năm căn ẩn kín như mã dương, nó thụt sâu vô, nó không có giống như người phàm. Thành ra quý vị thấy rằng á, cuộc đời này người ta nói dốc nói dối nhiều, chứ khi mà chết lâm chung nằm xuống biết liền à. Tại người mà họ không có cái dục lắm, quý vị mở thân thể họ ra, họ người nam đó, họ, cái năm căn của họ ẩn vô trong mất tiêu à, giờ mà mình không biết gì hết á, nghe. Đó là cái chỗ mà họ tu đến cái chỗ mà kêu là dục không dục lậu nó đã tiêu rồi thì nó sẽ được như vậy. Số 11 là thân hình của Đức Phật nó đều nó đầy đặn, nó không có siêu dẹo. Số 12 là những cái sợi lông ở trên thân thể của ngài đó, nó mịn mà và nó rất là đẹp. Số 13 là mỗi cái sợi chân lông á đều xoắn về phía bên phải hết. Quý vị dòm cái lông của lông tai, lông chân gì của mình á mà nó xoắn tròn, nó quay về phía phải, đó là cũng là một cái tướng tốt của người tu. Số 14 là thân hình màu vàng rực rỡ, A Di Đà Phật. Bởi vậy người ta mới là gọi là kim thân, phải không? Ta gọi là kim thân Đức Phật là tại vì thân ngài rực rỡ. Bây giờ cái thân của chúng sinh có màu vàng rực rỡ không được màu vàng rực rỡ. Là tại sao? Là tại vì cái thân của chúng sinh là cái thân dục. Quý vị muốn mà màu vàng rực rỡ á, thì quý vị phải tu. Quý vị phải đắc thánh quả. Và từ cái chỗ mà quý vị đắc thánh quả, thân quý vị không dục. Không dục thì tất cả những cái chân, cái tinh nguyên ở trong người của mình nó sẽ thành xá lợi. Mà khi mà nó thành xá lợi rồi đó, nó đầy ở trong cái châu thân rồi đó, là nó nằm theo dọc xương sống á. Thì bây giờ cái thời tiết ở bên ngoài á, nó làm cho cái hộp xá lợi nó phát sáng lên. Khi nó phát sáng lên thì nó tạo cho cái thân mình giống như có màu vàng vậy. Đây là cái chỗ mà 14 là thân hình màu vàng rực rỡ. 15 là hào quang trên thân thể chiếu ra một tầm tay. Cái điều này nếu mà cái người mà thật sự có cái cặp mắt thanh tịnh á, quý vị dòm những người tu đó, mà họ tu mà từ 10 năm mà trở lên đó, mà từ thân và tâm họ không dục đó, quý vị sẽ thấy một cái màu vàng nó óng ánh, nó che chung quanh thân thể của người đó, thấy rõ lắm, thấy rất rõ. Thành ra không cần phải là, nếu mà quý vị mà được cái cặp mắt mà thanh tịnh thì thôi tốt lắm, quý vị sẽ thấy rõ lắm. Còn người mà còn nhiều u mê đó, nhiều khi cũng thấy vậy nhưng mà nó lờ mờ thôi. Số 16 là da thịt mịn màng, bụi đất không thể dính vào. À, cái chỗ này là chỗ kỳ lạ. Da thịt của mình bụi đất mà dính vào bám vô, nhưng mà da của ngài thì nó giống như nó quá mịn màng rồi, thành ra bụi đất thổi vô là nó không dính vào. A Di Đà Phật. 17 là bảy chỗ mà lõm hò lõm vào, chẳng hạn như cái hai lòng bàn tay của mình, quý vị dòm hai lòng bàn tay của mình, người nào mà cái bàn tay nó không lõm vào đó, nó bằng thẳng đó, là cũng là tướng tốt đó. Rồi quý vị dòm dưới bàn chân của mình nó không lõm vào mà nó hơi bằng phẳng, cũng là tướng tốt đó. Rồi quý vị dòm hai cái vai của mình coi nó bị lõm vô không mà nó bằng phẳng là cũng là tốt đó. Và hai bên óc của mình có bị rút vô không, nếu mà nó bằng phẳng là tốt đó. Như vậy thì bảy chỗ hõm vào như hai lòng bàn tay, hai lòng bàn chân, hai vai và sau óc đều bằng phẳng, đồng đầy đủ, nó không bị hớp vô. Đó cũng là cái tướng tốt của trong 32 tướng. Bây giờ 17 là phần trên của Đức Phật giống như là thân sư tử dương. Quý vị thấy con sư tử dương không? Cái thân nó thon mà phía trên của nó nở ra, nó đẹp lắm. Đó. 19 là cái cánh tay, cái khuỷu tay, cái bả vai nó tròn trịa. Nó không phải là ốm mà lồi xương, mà nó là tròn trịa. 20 là các khớp xương đầy đặn, bằng phẳng, không lõm hoặc bị siêu dẹo. 21 là thân thể tứ chi cân đối, không có ốm mà không có mập quá, cũng không có bị cong, không có bị dẹo mà nó đứng thẳng. 22 là 40 cái răng. A Di Đà Phật, quý vị đếm răng, thường thường con người mà mình đó, người nào mà đếm mà được 40 cái răng đó là cũng là tướng tốt của giống như Đức Phật. Thường thường thì chúng sinh chỉ có 28 đến 30 cái răng thôi, mà người nào là từ 32 mà đến 40 ra cũng là có công tu đó nghe. Thì cái răng cũng là tưởng là cũng là một cái tích lũy công đức, thành ra mới được như vậy. Thường thường người phàm từ 28 cái trở lại là cái người mà có một chút công tu họ được 32, còn người mà tu hành nhiều thì cái răng họ nhiều hơn. Ở đây thì nói rằng Đức Phật là có 40 cái răng. Và đặc biệt á, 23 là răng khích khao không thừa hở. Mình thấy răng của chúng sinh thì nhiều khi nó thừa hở, do đó khi mình ăn những cái thực phẩm mà ăn cơm hay là mình ăn những cái thực phẩm nó bị dướng vô trong cái kẽ răng, thành ra chỗ đó nó sẽ sinh ra cái bệnh sâu răng. Nhưng mà ngược lại thì trong cái phần mà tướng đẹp 23 đó là răng của Đức Phật khích khao, nó không có cái thừa cái lỗ hở này để cho cái thực phẩm nó dính vô nó làm sâu răng. 24 là răng trắng tinh không đục mà không đen. Quý vị nào mà có răng mà trắng tự nhiên nha, không phải là mình đi thẩm mỹ rồi mình thoa làm cho trắng nha, dòm trắng tự nhiên, nó không có bị đục, nó không có bị đen, thì quý vị biết cũng là một cái công đức tu, nó mới hiện ra cái tướng tướng bạch sĩ này. Giờ 25, tất nhiên là cái càm vuông dứt như là càm sư tử đó. Mà quý vị thấy cái càm đó, nó ở trên nó đưa xuống nó theo cái hình vuông, chứ nó không phải là theo cái hình mà méo hay là nó theo cái hình chớp, mà nó là hình vuông. Mà thường thường mấy người mà cái hình mà cái càm hình vuông đó là quý vị thấy là toàn là những bậc quân tử không à. Họ hy sinh cho chúng sinh nhiều lắm. 26 là nước miếng ngon ngọt. Nhiều người họ nói làm sao mà chúng sinh nước miếng ngon ngọt, mình ăn thực phẩm mỗi ngày vô rồi còn bị những virus nó trong đó, làm sao nó ngon ngọt. Nhưng mà quý vị tu đừng dục đi, đừng dục đi rồi tinh ba quý vị nó đắc thành xá lợi đi, thì quý vị tự nhiên có cam lộ thủy, nước miếng quý vị nó ngọt ngay à. Quý vị nào mà không có dục niệm của thế gian đó ha, quý vị ngồi thiền á, cao lắm là trong vòng 3 năm à. 3 năm quý vị thấy từ ở trên cái họng, cái kêu là trên cái nú răng ở phía trên đó. Tự nhiên nó nhiễu xuống những cái chất mà nó thấm vô trong đầu lưỡi quý vị, nó thơm bát ngát mà nó ngọt, thật ngọt. Và khi mà cái trạng thái đó nó hiện diện rồi đó, thì bây giờ á, đi đứng nằm ngồi gì quý vị cũng được nước miếng nó ngọt hết. Cái chỗ này là cái chỗ mà tinh ba đầy đủ, nó tượng trưng cho là quý vị đã có xá lợi mà nó đặt kết rồi đó. Giờ 27 là cái tướng nhục kế nổi trên đỉnh đầu á. Quý vị giờ đưa cái tay rờ đỉnh đầu, nếu mình mà được cái tướng mà nó không lõm vô, nó bằng phẳng hoặc là nó hơi nổi lên chút đó, cũng là một trong những cái tướng tốt của Đức Phật. 28 là lưỡi dài và rộng, có thể che đến chân tóc. Có nghĩa là những vị nào mà le cái lưỡi ra mà lưỡi của mình mà nó dài rộng đụng tới cái chân tóc phía trên đó, là quý vị biết là cũng vô lượng kiếp rồi. Mình chỉ nói chân ngữ chứ mình có nói dối, mình có nói láo. Thành ra vì vậy mà cái lưỡi mình nó rộng và nó dài. 29, tiếng nói trong trẻo thanh tao giống như chim ca lăng tầng già. 30 là mắt sắc xanh biếc. A Di Đà Phật. Quý vị thấy rằng chúng ta thì mắt đen, có những người thì mắt nâu, có những người thì mắt xanh biếc. Nếu mà mắt xanh biếc cũng là một trong những cái tướng tốt của Đức Phật. 31 là mắt tựa như mắt ngu dương. Quý vị thấy những con ngựa mà ngựa chúa đó, con mắt nó đẹp lắm. Quý vị nào có dịp mà coi ngu dương thì hầu như là quý vị khó gặp lắm. Tại vì cái loài này là nó phải nằm ở trong cái núi Hy Mã Lạp Sơn. Trâu chúa với ngu dương đó, ngu dương nó phải nằm ở trong cái Hy Mã Lạp Sơn. Do đó quý vị khó gặp được cái loài này lắm. Tại vì nó rất là bén nhạy, nó nghe cái hơi người nó chạy mất rồi. Cặp mắt ngu dương này rất là đẹp. Rồi 32 là đặc biệt là chúng ta ngay chỗ mà giữa trán chúng ta không có sợi lông. Nhưng mà Đức Phật thì có sợ lông mà nó đưa ra nó màu trắng, nó dài ra. Ở đây gọi là bạch hào đó. Thành ra khi nào quý vị tụng kinh mà A Di Đà, quý vị thấy đó, bạch hào uyển chuyển ngũ tu di đó, cám mục trừng thanh tứ đại hải. Đây là cái chỗ mà 32 tướng đẹp của Đức Phật. Và bây giờ thầy nói đến 80 vẻ đẹp tùy hình. Một là không thấy cái đảnh tướng. Hai là mũi cao thẳng, lỗ mũi không có lộ ra. Ba là cái lông mày của Đức Phật nó giống như trăng non nè. Có nghĩa là nó không rậm rì mà nó mướt, mà nó giống như là cái dành trăng mà quý vị thấy dành trăng mà nó còn nửa khuyết á. Dành trăng mà khuyết thì gọi là trăng non á, nó đẹp lắm. Bốn là cái trái tay của ngài đó, bên cái trái tay của ngài nó rũ dài xuống, cái tướng là tướng đại phước. Năm là cái thân của ngài rắn chắc. Sáu là cái khóa xương rắn chắc như là cái móc khóa vậy đó. Bảy là lúc mà ngài nằm mà ngủ đó, ngài trở mình giống như con voi chúa vậy. Tám là chân của ngài đi thì nó cách mặt đất, nhưng mà mặc dầu ngài đi cách mặt đất nhưng mà ở trên mặt đất nó sẽ có dấu ấn. Tại sao dùng dấu ấn mà không nói dùng cái dấu bằng chân? Là tại vì cái dấu đó nó có cái bánh xe ngàn cánh ở dưới đó, gọi là dấu ấn. Do đó ngày xưa mà khi mà Đức Phật đi tới đâu á, các vị đại tỳ kheo hay là tỳ kheo mà muốn tìm cũng dễ lắm. Nương theo bước chân, dòm cái bước chân của người phàm và bước chân của bậc thánh biết liền. Bước chân của Đức Phật thì dưới đó nó có cái bánh xe và ngàn cái cây cam. Bây giờ thứ 9 là móng tay và móng chân của ngài thì màu đồng đỏ. Chúng ta thì nếu mà chúng ta dòm cái móng tay của chúng ta đó mà chúng ta thấy nó đỏ hồng đó cũng là cái công đức tu đó. Thành ra quý vị thấy những người nào mà đưa cái bàn tay ra mà cái móng tay của họ trắng bạch đó là biết người này họ trong cái thân thể họ bệnh nhiều lắm. Thường thường cái móng tay mà nó màu mà nó hồng đó, hay là màu đồng đỏ đó là cái móng tay của người có cái sức lực đầy đủ. Những người không có sự dâm dục, những người đã thoát khỏi cái sự thế nhân thì cái cơ thể của họ biểu lộ qua cái móng tay. Do đó mình thấy cái thịt ở trong móng tay nó màu đồng đỏ. A Di Đà Phật. Quý vị cũng vậy đó, khi nào quý vị không bệnh quý vị dòm thử cái móng tay quý vị thấy sao? Nó màu thịt đỏ mà nó tốt chứ nó không có trắng, nó không có nhạt. Số 10 là xương đầu gối tròn và đẹp. Những người nào mà xương đầu gối mà nó thõm vô mà đưa ra cục xương đó là coi như là chưa phải được đẹp à. Mình dòm cái xương đầu gối mà nó tròn trịa, nó không có đưa cái mũi đầu gối mà nhọn ra đó thì quý vị biết cũng là một cái tướng tốt. 11 là cái thân của ngài rất là trong sạch. 12 là da rất là mềm mại. 13 là thân cao đẹp, không có sự mà cong dẹo. 14 là ngón tay tròn thon. Thường thường mình nói ngón tay ngồi viết hay là ngón tay búp măng á. Ở phía trong thì nó hơi lớn nhưng phía ngoài nó hơi giống như là nhỏ hơn và nó dài, nó rất là đẹp. 16 là những cái mạch ở trong tay chân nó chẳng hiện. Quý vị nào mà dòm tay chân mình mà những cái mạch chính hay mạch phụ gì đó mà nó không có nổi gân xanh lên thì cũng đây là một cái tướng tốt nha. Quý vị giờ đưa bàn tay quý vị dòm thấy liền, hễ mà mình nổi lộ gân xanh lên là coi như chưa phải tốt nha. Nó ẩn hết mà nó chỉ thịt nó tròn đó là tốt. Rồi tới 16, nãy thầy đọc hơi nhanh. 15 là vân tay ẩn kín, có nghĩa là những cái dấu mốc ở trong vân tay đó nó ẩn kín, nó không phải giống như mà có những cái lằn mà quanh chỉ giống như là của người phàm nhân. Số 17 là mắt cá nó ẩn, mắt cá dưới chân á. Thường thường người phàm thì cái nó lộ ra lớn lắm, mở đưa bằng chân ra thấy nó thô lắm. Còn mắt cá của Phật đưa bằng chân ra nó tròn trịa mà mắt cá nó ẩn luôn nghe. 18 là thân mềm mại mượt mà. 19 là thân hình tròn đầy. 20 là đi không có sự uốn éo. 21 là dung nghi trang nghiêm đầy đủ. 22 là đi đứng phanh thai, 23 là khi đứng thì không có dao động. À, quý vị thấy phàm phu đứng sao? Đứng chút cái là bắt đầu nó nhích tới nhích lui, hoặc là cái chân nó cà dứt nghe không? Nhưng mà Đức Phật thì cũng vậy, đứng thì ra đứng, đứng không có bao giờ mà dao động cái chân hết á. Như vậy thì quý vị cố gắng đứng đừng dao động cái chân nha, đừng có bị tạp niệm cái chân, thì cũng là một trong cái 80 giải đáp tùy hình của Đức Phật. 24 là quy chấn hết thải chư thiên. 25 khi mà người thế gian này nhìn thấy thì cái lòng rất là an lạc. 26 là khuôn mặt của Ngài nó không có thô, nó không có dài, nó không có quá tròn, mà nó là vừa vặn. 27 là dung mạo đoan chánh. Dung mạo đoan chánh là con mắt, nghĩa là ngó tới cái dung nghi nó đầy đủ. Quý vị dòm cái mặt mà của những người mà gian xảo dễ biết lắm. Mặt thỏn mà mũi nhọn ha, mắt thì lao liên à. Thì trước sau gì nó mà đi tới nhà quý vị liếc tới liếc lui, lát nó đi ra khỏi nhà quý vị thì không mất cái cuốn từ điển thì cũng mất cái iPhone hay là kia. A Di Đà Phật. Thành ra trong cái phép tướng đó, quý vị nhìn quý vị thấy dễ lắm. Ở đây thầy không nói về cái tướng người, tại vì thầy nói rồi chúng nó cũng thị phi, nó ghét thầy. Chứ còn nói thiệt, cái người nào mà giết người hay là người gian xảo thầy dòm thầy biết liền nha. Nhưng mà ở đây là chỗ dạy Phật Pháp, thầy không nói về cái tướng người. Nói là quý vị biết, là quý vị xa lánh người ta buồn, hiểu không? Mình cứ việc thân cận người ta, nhiều khi có dịp cái mình dùng Phật Pháp mình thủ hộ người ta, giúp người ta tu hành. 27 là dung mạo đoan chánh, 28 là diện mạo viên mãn, 29 là môi sắc đỏ. Quý vị thấy mấy người phàm đó thì môi họ không có được đỏ giống như cái trái tầng bà la đâu, mà cái môi họ bình thường, nhưng mà Đức Phật là môi sắc đỏ. Quý vị dòm cái môi quý vị biết hả, cái người nào mà hút thuốc nhiều quá thì môi thâm. Mấy người nào mà họ thức khuya nhiều quá thì tiếng họ khàn, phải không? Mấy người nào mà giờ mà ho mo thấy môi họ trắng bệch ra thì biết họ không đủ cái máu huyết trong người. Người nào mà mình dòm thấy môi họ sắc đỏ tía là mình biết rằng cái người này khí lực trong người họ rất là mạnh. Bây giờ nói về 30 là âm thanh gian trầm trong giác. Quý vị thấy âm thanh nó biểu lộ cái tướng người, âm thanh mà nó gian trầm nó trong giác đó là âm thanh của cái người nhiều khí lực, người mạnh. Còn âm thanh mà éo éo như cái mấy thái giám là quý vị biết rằng cái âm thanh đó là cái âm thanh của những cái người mà cái giới tính họ không tốt. Và cái âm thanh mà nó không được mà sôi động như sư tử đóng đó, thì khi mình ra thuyết pháp độ sinh đó, cái âm thanh mình không đủ mà để phục cái chúng nhân và phi thiên cũng như là chư thiên. 31 là rốn của Ngài là cái rúng đó, nó sâu, nó tròn, nó đẹp. 32 là lông ở trên cái thân thể của Ngài nó xối về cái hướng bên phải. 33 là tay dài quá gối. 34 là chân tay như ý. 35 là vân tay sáng thẳng. Có nghĩa là cái vân tay không có giống như mình có vân tay, thành ra quý vị thấy bây giờ nhiều khi mình đi làm một cái thẻ nào đó, người ta kêu mình đưa cái ngón tay cái lên để người ta lấy cái vân tay của mình. Và khi mà người ta lấy vân tay rồi đó thì vân tay mỗi người một khác, do đó người ta dòm cái vân tay mà sau này đó quý vị có đến trộm đạo hay quý vị có giết người hay gì đó, người ta chỉ cầm cái con dao thôi thì nó có cái dấu vân tay mình ở đó, người ta thâu thập được dấu vân tay làm biết, người ta biết ngay là mình là thủ phạm. À rồi giờ tới 30, giờ nói tới 38 thì người và chư thiên khi mà nhìn thấy đó thì rất là hoan hỷ. 39 là mặt rộng và đẹp. 40 là mặt giống như là dần trăng tròn đó. Thành ra khi mà quý vị nhìn cái người mà có tu và người không tu dễ biết lắm. Những người mà họ mặt mà họ thỏn thì họ sẽ không có công đức nhiều bằng cái người mặt tròn. Quý vị thấy hầu như là những cái vị Bồ Tát mặt họ tròn chứ không bao giờ họ thỏn hết á. Cái mặt tròn, bởi vậy người ta nói là mặt như trăng rằm. 41 là nói năng hòa nhã. 42 là lỗ chân lông xuất ra cái mùi chiên đàn. Mùi chiên đàn tức là mùi trầm hương đó quý vị nghe. Tại vì con người mà đã thật sự tu rồi, từ cái nước miếng nó cũng thanh lọc rồi, thì trong cái thủy tạng của mình nó cũng đưa ra những cái mùi rất là thơm. Những cái điều này đó thì người ta tưởng giống như là mê tín, nhưng không phải đâu. Quý vị tu đến giai đoạn tự nhiên cái thân tâm quý vị nó quá thanh tịnh rồi, thành ra nó xuất phát ra cái mùi hương nha. Vì vậy mà khi mà quý vị tu, mà nhất là quý vị tu thiền định đó, khi mà quý vị nhập vào trong bản tánh đó, mà quý vị bản tánh quý vị hiển lộ, thì đầu tiên trước khi bản tánh hiển lộ, quý vị sẽ nghe một cái mùi hương nó bát ngát hết rồi. Không phải mà nó từ ngoài, mà nó từ trong thân thể quý vị nó phát ra, nó bát ngát lắm. Rồi sau đó thì quý vị mới nhập định. Đây là cái kinh nghiệm của thầy, thành ra thầy nói như vậy. Còn có nhiều người họ có kinh nghiệm mà không thì thầy không biết à. Nhưng mà trước khi mà quý vị nhập vào trong bản tánh thì quý vị sẽ hửi một cái mùi hương chiên đàn nó lộng lẫy. Đây là cái bản tánh nó sắp xuất ra, thành ra trong bản tánh đó nó đủ cái mùi hương hết, thơm lắm. 43 là trong miệng thoáng qua cái mùi hương sen. À, như Đà Phật, quý vị biết cái mùi sen là cái mùi rất là tinh khiết, và trong miệng mình nó sẽ thoát ra như vậy. Tại sao vậy? Là tại vì hầu hết á, là cái chỗ mà cái cuốn họng của mình á, nó có một cái chỗ nó chứa những cái thức ăn mà khi mình ăn vô nó thức ăn ở tại đó. Cái thức ăn nó nằm ở tại đó, thành ra nó làm cho mình mùi hôi. Do đó khi mình không xúc miệng, mình nói chuyện đó, rồi cái từ ngay chỗ cái virus nó làm cho mình nói chuyện hôi miệng. Nhưng mà những cái người mà họ tu lâu rồi đó, cái virus đó nó sẽ bị cái cam lộ thủy nó diệt đi. Cái chất đó nó không có còn, cái virus không còn dính nó nữa. Thành ra cam lộ thủy nó hợp lại với những cái tinh ba của mình nó đầy đủ đó, nó làm cho cái hơi thở nó thơm. Nó nghe cái mùi giống như sen nè. Bốn mươi bốn là cái dáng điệu cử chỉ như là sư tử dương vậy, A Di Đà Phật. 45 là cái đi đứng của Đức Phật giống như là con voi chúa vậy, quy nghi lắm. 46 là cái tướng đi giống như ngỗng chúa vậy. 47 là đầu như là trái ma đà na. 48 là thân thể tứ chi ngài đều đầy đủ. 49 là răng trắng đẹp. 50 là lưỡi dài và màu đỏ. Thường thường quý vị nhìn nhìn thấy cái màu lưỡi, quý vị biết nếu mà mình ra lưỡi ra mà trong cái lưỡi mình nó màu trắng đó, là quý vị biết rằng cái ngũ tạng của mình không được tốt. Mà quý vị thấy nó màu đỏ hồng đó là coi như là mình biết rằng cái ngũ tạng mình rất là tốt. 51 là lưỡi mỏng và rộng. 52 là lông ở trên thân thể nó nhiều và nó có màu hồng. 53 lông nó mềm và nó mịn màng. 54 là mắt dài và rộng. 55 là tướng tử môn đầy đủ. 56 là tay chân trắng hồng như là màu hoa sen. 57 là rốn không có lồi và lộ ra. 58 là bụng không có bị lồi ra. 59 là bụng thon đẹp. 60 là thân trang nghiêm uy dũng. 61 là thân cân đối. 62 là thân cao lớn. 63 là tay chân mềm mại sạch bóng. 64 là bên phía thân có hào quang một tầm. Một tầm có nghĩa là một cái tầm tay quý vị dơ ra đó, gọi là một tầm đó. 65 khi mà Đức Phật đứng dậy ra đi đó, thì có hào quang nó chiếu khắp thân hết. 66 khi chúng sinh xem tất cả chúng sinh đều bình đẳng như sinh như nhau. 67 là không có tâm khinh thường chúng sinh. 68 là thân tướng của các ngài của Đức Phật rất là hùng vệ. 69 là âm thanh không có tăng giảm. Mình nói theo mình nói đó, thì cái âm thanh của mình đó, lúc mà sức khỏe của mình mà nó cao đó, mình nói cao. Lúc mà sức khỏe mình yếu nó sẽ đi xuống thấp, nhưng mà khi mà Đức Phật nói thì nó khác. Cái âm thanh của ngài nó bình vậy cho tới lúc mà ngài ngưng giảng pháp thôi, chứ nó không có lúc cao mà nó không có lúc giảm. 70 là thuyết pháp không chấp trước. 71 là Đức Phật tùy duyên thuyết pháp. 72 là tùy theo thứ đệ mà thuyết pháp. Chẳng hạn như nơi đó chỉ có những bậc A-la-hán thôi, thì các ngài không, Đức Phật không nói về những cái pháp thế gian mà nói về xuất thế gian. Chẳng hạn như nơi đó mà không có những người xuất thế gian mà chỉ là còn toàn là thế gian, thì Đức Phật nói về cái pháp thế gian. Chẳng hạn như ngài dạy cách đối xử vợ chồng, ngài dạy cái sự mà đối đãi với cha mẹ, đối với người con có hiếu, đó là cái thế gian pháp. Bây giờ 73 là pháp âm ứng với âm thanh của chúng sinh, có nghĩa là pháp âm của Đức Phật nói ra ở thế giới ta bà này thì chúng ta nghe là cái âm thanh của thế giới ta bà. Khi ngài lên cái cõi trời chư thiên ngài nói thì âm thanh của ngài nó hòa đồng vào trong cái thế giới của chư thiên. Bảy mươi bốn là chúng sinh nào đã gặp Phật rồi thì chiêm ngưỡng thân Phật họ không chán, tại vì cái thân quá đẹp, cái thân mà có thể nói là không phải dễ mà được nhìn thấy A Di Đà Phật. 75 chúng sinh ngắm Đức Phật mà tâm không hề sanh chán. 76 tóc của ngài dài và đẹp. 77 tóc thì nó xoắn lại nó đẹp. 78 là tóc như màu ngọc xanh. 79 là tóc dài và không có rối. 80 là đầy đủ tướng bậc đại phước đức trượng phu A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị đã học qua 32 tướng đẹp và 80 vẻ tùy hình. Và quý vị cũng về xem thử nha, xem thử coi trong thân thể mình nó có những cái tướng gì đẹp. Nhiều khi mình không bằng Đức Phật thiệt, nhưng mà nhiều khi mình cũng được 20-30 tướng đẹp, phải không? A Di Đà Phật. Bây giờ nói riêng người nam, không biết quý vị tu lâu hay tu mau thì không cần biết, nhưng mà nam căn quý vị ẩn vô giống như là mã dương thì quý vị tu cao rồi đó. Còn nếu mà nam căn quý vị bình thường thì đừng có nói cao thấp nữa, là biết quý vị chưa có diệt dục được. A Di Đà Phật. Đây là hôm nay sẵn nói về cái 32 tướng của Đức Phật, thầy mới cảnh cáo luôn đó. Thành ra những cái bậc mà phàm tăng á, nói chứng thánh nhưng mà nam căn chưa rút không phải đâu. Nam căn quý vị khi lâm chung rồi đó, người ta cởi đồ để mà tẩn niệm quý vị là nam căn quý vị rút sạch vô hết. Người ta do người ta biết bậc thánh liền hả? Thành ra không có giấu được đâu. Nha. Hôm nay thầy nói chút để cho quý vị biết cái tướng của bậc thánh. Chứ đừng có tưởng bậc thánh giống như phàm. Nói rằng ôi ông đó không tu, tôi cũng tu, làm sao biết được? Sao không biết? Chỉ cần dòm cái nam căn quý vị là biết quý vị là phàm hay thánh liền. A Di Đà Phật. À, tướng nữ thì cũng có nhiều cái hay lắm. Có dịp nào thầy sẽ nói cho nghe. Quý vị phải thưa thỉnh thầy mới nói nghe. Chứ là thầy nói ra quý vị biết hết rồi, mai mốt thầy đâu còn gì để nói nữa. A Di Đà Phật. Tướng nữ mà cái người mà được cái sự tốt đẹp đó, nếu không có dâm dục đó, trong vòng 3 năm thì dầu cái tuổi dầu cái tuổi còn trẻ hay tuổi già vậy, thì tự nhiên cái kinh nguyệt đó nó sẽ hết. Nó sẽ hết. Tại vì quý vị biết á, con người tu á, là người mình hoàn toàn diệt dục, do đó những cái buồng trứng của người nữ đó nó không có còn nảy nở được. Tại vì khi mà mình có sự du dục á, thì cái buồng trứng mới nảy nở, còn bằng không nó sẽ teo và nó sẽ chết. A Di Đà Phật. Đó là thầy nói một chút hiện tướng của A-la-hán thôi, chứ thầy nói nhiều quý vị sẽ thấy rằng A-la-hán với người phàm phát khác nhau một trời vực hả. Khác nhau dữ lắm. Nhưng mà người phàm thì họ không biết đâu. Chỉ có khi nào thầy trình bày thì quý vị mới thấy được người nào là phàm, người nào thánh liền. Như vậy thì tất cả quý đại chúng thấy rằng Đức Thế Tôn và chư Phật đã đầy đủ 32 tướng đẹp và 80 vẻ tùy hình. Nó giống nhau không khác. Tuy nhiên vì cái sự ứng hóa độ sinh nên thân của Đức Phật nó có sự sai khác. Chẳng hạn thầy thí dụ thôi. Như quý vị sanh về cái thế giới ta bà này, thân của chúng sinh nó từ một cái trượng sáu à, thì quý vị cũng phải mang cái thân trượng sáu. Khi chúng quý vị sanh vào một cái thế giới mà thấy chẳng hạn như là thế giới của cái châu khác, thân của quý vị đó ở đó là phải là từ năm trượng, từ nghĩa là mười mấy trượng trở lên, thì thân quý vị sẽ mười mấy trượng trở lên. Tại vì cái hóa thân của Đức Phật đến thế giới nào thì nó tùy theo cái nhân sinh ở đó, thân thể của chúng sinh ở đó, để nó đồng đều với nhau. Vì cái sự tương đồng của cái bình đẳng thân, cho nên Cho nên khi mà thuyết pháp độ sinh đó, Đức Phật Ngài có thể dùng phương tiện thiện xảo. Ngài thí dụ à, thời quá khứ đó ta là Đức Phật đó, bây giờ thầy xin nói liền. Thí dụ Đức Phật nói rằng bây giờ ở phương Tây Ngài A-di-đà là ta cũng được đó. Là tại vì Ngài có tứ bình đẳng, Ngài dùng cái phương tiện độ sinh, thành ra Ngài nói câu đó được. Nhưng mà chúng ta là phàm phu, chúng ta nói câu đó là chúng ta loạn ngôn, chúng ta sẽ bị nạn ngay lập tức. Lý do mà Đức Phật dùng những cái thí dụ như vậy là để tăng thêm cái tín tâm của người thính chúng nghe, và Đức Phật gieo vào cái tâm của họ những cái sự mà an lạc và thiện lành. Quý vị thấy vậy đó, mặc dầu một cái người ác vậy đó mà đứng trước một cái người mà thánh đó, họ giảng đạo đó, mặc dầu cái người kia chê bác đủ hết đó, nhưng mà cái lời bậc thánh đó, nó vẫn đi sâu vào trong tàng lại gia thức. Nó làm cho người này càng ngày, nghĩa là có một giây phút nào đó người đó ngồi lại ngẫm nghĩ rồi tự nhiên chợt nghĩa là sám hối vạn năng. Cái lời bậc thánh nó bao giờ nó làm cho quý vị mất mát cái gì hết đó. Tất cả là quý vị đều được hết, không có gì mất hết đó. Chẳng hạn như bây giờ thầy giảng đạo đây, ai có thể là quỷ nhục thầy, khinh chê thầy, nhưng mà những lời chân thật của thầy nó vẫn đi sâu vào trong cái tàng lại gia thức quý vị. Một ngày nào đó quý vị ngồi, quý vị ngẫm nghĩ lại, gặp nhiều cái người tà sư quá, lúc đó ngẫm nghĩ lại cái pháp của Đại sư Pháp Vân, tự nhiên ứa nước mắt ra, thương. Nhưng mà lúc mà biết thương thầy thì nhiều thầy đã nhập Niết Bàn rồi, phải không? A-di-đà Phật. Bây giờ thứ tư là nói về cái pháp bình đẳng. Ngoài cái ba cái bình đẳng ở trên, bây giờ đến cái bình đẳng thứ tư là pháp bình đẳng. Có nghĩa là Đức Thế Tôn và mười phương chư Phật đều chứng được 37 pháp Bồ Đề Phần. 37 pháp Bồ Đề Phần này thì hầu như trong những kinh Đại Thừa thầy đều giảng đầy đủ, như hôm nay thầy xin nhắc lại thôi nghe. Nhắc lại để cho quý vị ôn lại những cái bài học mà ngày xưa thầy đã dạy rồi. Vậy thì 37 pháp thất bồ đề phần có những pháp như sau. Một là tứ niệm xứ pháp, gồm có những cái pháp tu như sau. Một là quán thân, hai là quán thọ, ba là quán tâm, bốn là quán pháp. Kế tiếp là tứ chánh cần, tất nhiên là chúng ta đang tu, chúng ta phải tinh tấn tránh những điều ác. Số hai là chúng ta phải tinh tấn vượt qua những cái điều ác mà nó đã sanh ra. Có nghĩa là những điều mà từ trong tâm chúng ta nó đã làm ác rồi thì chúng ta phải biết tự sám hối. Tự sám hối để cho cái điều ác nó tan đi, và chúng ta hứa với lòng rằng từ đây về sau mình làm những cái điều phải là thiện lành, không làm ác nữa. Thì đó gọi là tinh tấn vượt qua các điều ác đã sanh ra. Thứ ba là tinh tấn pháp quy điều thiện, có nghĩa là chúng ta đừng để điều ác xâm nhập, để cho cái tâm chúng ta luôn luôn làm những cái sự trọn lành, điều thiện trọn lành, thì bây giờ chúng ta luôn luôn đi thế giới nào cũng được phước báo. Số 4 là tinh tấn thực hành các điều thiện đã sanh ra, có nghĩa là khi mà chúng ta đã làm được điều thiện rồi, ngày hôm nay chúng ta làm được một điều thiện thôi, nhưng mà ngày mai chúng ta phải tăng lên, chúng ta phải làm hai. Và trong cuộc đời của chúng ta cứ tăng điều thiện nó lên, thì làm sao? Khi chúng ta làm chung, chúng ta tùy theo cái điều thiện đó mà chúng ta có thể về những cái thế giới, chẳng hạn như thế giới cõi trời Đao Lợi nè, thế giới của Sơ Thiền Thiên nè, thế giới của Nhị Thiền nè, và cao hơn nữa là chúng ta đắc những cái quả thánh như là Sơ Địa Bồ Tát, Nhị Địa Bồ Tát, Tam Địa Bồ Tát, Tứ Địa Bồ Tát, Nhẫn Đến Bát Địa Bồ Tát. Quý vị nên nhớ rằng tất cả điều thiện của mình nó quân tập để nó tạo cho mình thành một cái bậc thánh giả trong tương lai. Và thứ ba nói về tứ thần túc. Tứ thần túc thì trước hết là dục thần túc, có nghĩa là lòng tha thiết mình thực hành cái pháp đó. Trong cái cuộc đời này, tại vì mình giải đãi thành ra mình tu nó không thành tựu. Quý vị tu bất cứ cái phương pháp nào, kể cả tu thiền hay là tu về pháp môn tịnh độ, quý vị dùng cái niệm Phật tâm muội, quý vị tu mà nghĩa là cố gắng, nghĩa là duy trì nó, tha thiết thực hành pháp tu đó, thì quý vị sẽ thành tựu, gọi là dục thần túc. Hai là cần thần túc, nghĩa là mình phải chuyên tâm mình tu cái pháp môn đó, không bỏ. Ba là tâm thần túc, là mình phải ghi nhớ là những cái giai đoạn mình tu, để sau này mình có dạy chúng, mình có kinh nghiệm, khi chúng xa vào những điều đó mình biết để mình chỉ dẫn. Bốn là quán thần túc, mà mình phải thấu rõ tất cả dạng pháp đều là dây không. Do đó cái tâm mình nó không sanh ra cái sự luyến ái. Mình tu hành, mình sẽ thấy tâm mình nó an lạc, nó không còn bị những tham sân si chi phối nữa. Bây giờ thứ kế tiếp là ngũ căn. Nói về ngũ căn thì một là tính căn, hai là tinh tấn căn, ba là niệm căn, bốn là định căn, năm là huệ căn. Nếu mà nói ngũ căn thì chúng ta nói tới ngũ lực, tất nhiên là tính lực, tinh tấn lực, niệm lực, định lực, huệ lực, và cộng thêm với cái thất giác chi, tất nhiên là bảy pháp mà để chúng tâm của chúng ta luôn luôn tỉnh giác đó. Một là trạch pháp giác chi, có nghĩa là khi tu chúng ta không tu mù, chúng ta phải hiểu ngọn ngành của cái đường tu để chúng ta mới đi tới nơi tới chốn. Do đó đầu tiên mà trước khi chúng ta tu là chúng ta phải lựa chọn pháp tu, coi cái pháp tu này nó có phù hợp với tu của mình, cái phương tiện tu mình hay không. Nếu nó không phù hợp, mình chỉ tu chừng 1-2 tháng, mình biết nó không phù hợp, mình bỏ, mình kiếm cái pháp môn tu khác. Thí dụ thầy mình dạy pháp đó thì mình nói thưa thầy, pháp này con tu con thấy cái tâm con nó không an lạc, xin thầy dạy pháp khác, thì đó gọi là trạch pháp tu. Thứ hai là tinh tấn giác chi, tinh tấn giác chi. Thứ ba là hỷ giác chi. Khi mà quý vị đã chọn một pháp tu rồi, quý vị tinh tấn thực hành thì chắc chắn là tâm quý vị nó sẽ lìa bỏ được những cái phiền não, thì nó sẽ sanh được cái hỷ lạc. Khi nó sanh được hỷ lạc thì gọi là hỷ giác chi. Và khi mà cái tâm mà nó đã bỏ tất cả những cái gánh nặng của phiền não rồi thì tự nhiên nó nhẹ nhàng lắm. Quý vị thấy rằng quý vị đi mà quý vị tưởng thân thể quý vị muốn bay lên vậy đó, nó nhẹ nhàng như vậy đó, thì đó gọi là khinh đan giác chi. Và năm gọi là niệm giác chi, sáu là định giác chi, và bảy là xả giác chi. Bây giờ kế tiếp là bát chánh đạo. Một là chánh kiến, là sự thấy chân chánh. Hai là chánh tư duy, suy nghĩ luôn luôn chân chánh, không suy nghĩ mà để tìm cách hại người, không suy nghĩ mà để quỷ nhục người. Ba là chánh ngữ, lời nói ra thì phải làm cho người được vui vẻ, mình nói ra những điều sách tấn người ta tu, không bao giờ nói ra những lời quỷ nhục mà quỷ mạ. Bởi vì trong cái thế giới này, quý vị nên nhớ rằng quý vị nói ra những cái điều gì mà quỷ nhục chúng sinh thì những điều đó trở lại quý vị hết à. Thành ra hôm nay thầy nói để cho quý vị biết rằng thầy thì không có pháp luật gì hết á, không có pháp thuật gì giống như là tà đạo hết. Nhưng mà những vị nào mà tà đạo mà ém thầy một cái là quý vị chết liền à. Thầy ngồi ở đây là thầy là chỉ niệm một cái là tất cả những cái chú lực của quý vị mà ém thầy nó bay về quý vị hết à. Không thể nào quý vị thoát được hết á. Bởi vì quý vị đã làm một cái xấu rồi thì tự nhiên quý vị sẽ bị. Thầy dễ biết lắm. Con người của thầy nó rất là khinh an, nó rất là thanh tịnh, nó rất là dịu mát. Mà hễ mà thầy thấy trong người thầy hơi nóng bức hay là cái trái tim của thầy nó hơi khác, cái là thầy biết thầy bị rồi đó. Thầy ngồi lại thầy giận công là nó đẩy qua bên kia hết à. Nha. Là quý vị lãnh còn nặng hơn thầy nữa. Tại vì quý vị đẩy qua thầy mà thầy làm thì quý vị sẽ lãnh là hết. Tại vì cái động gia phản và phản lực và cái động lực nó bằng nhau mà. Quý vị đánh qua thầy bao nhiêu thầy đưa cái phản lực lại thì quý vị lãnh hết à. Đây là cái chỗ mà thầy nhắc nhở để cho quý vị, vị nào mà có tâm mà thử thầy ra, quý vị đừng thử, quý vị lãnh hết à, nha. Tại vì thầy tu đến nay thì thật sự ra công năng của thầy cũng không có cái sự nhỏ đâu. Tất cả bùa chú trên thế gian này không hại được thầy. Đây là thầy nói chỗ thật sự đó, nha. Thành ra đừng bao giờ thử phép với thầy rồi quý vị mang kết quả mà thầy cúng được hết. Quý vị hiểu chưa? Số 5 là niệm giác chi. Số 6, thầy nói về bát chánh đạo. Số 4 là chánh nghiệp. Nếu mà chúng ta đã chọn con đường tu rồi thì chúng ta phải chọn nghiệp lành. Chẳng như hạn như những cái nghiệp mà chúng ta chẳng nên, chẳng hạn như mà chúng ta là mổ heo nè, mổ bò nè, mổ trâu nè, giết chó nè, chẳng nên mấy chuyện đó. Tại vì đây là cái nghiệp xấu. Rồi 5 là chúng ta chánh mệnh, có nghĩa là mình sống một cách chân chánh. Mình sống không phải là buông thả, mình sống không phải là giống như cái người đời, mình là người tu mà. 6 là chánh tinh tấn, 7 là chánh niệm, 8 là chánh định. Như vậy thì tất cả những pháp trên cộng lại nó gọi là 37 phẩm trợ đạo. Ai gì đạo Phật. Bữa nay thì nhắc lại để cho quý vị đại chúng nhớ. Thì 37 phẩm trợ đạo này Đức Thế Tôn và chư Phật mười phương đều chứng được những cái pháp này nó giống nhau. Bây giờ thầy nói tóm lại là tất cả nhân và thiên mà ai chứng được bốn cái sự bình đẳng này là tự bình đẳng, ngữ bình đẳng, thân bình đẳng, pháp bình đẳng, thì trong phần mà phía thuyết pháp mà độ sinh đó, quý vị có thể thí dụ cho rằng quý vị là Phật ở quá khứ cũng được, cho rằng ở tương lai quý vị là Phật cũng được, mà quý vị không bao giờ quý vị bị cái lỗi là vọng ngôn. Nhưng mà ngoài ra những ai chưa chứng được cái tứ bình đẳng này mà tự nói như vậy thì sẽ bị mang tội vọng ngôn. Và khi mà lâm chung đó, họ sẽ đọa vào cái địa ngục bạc thiệt. Quý vị biết địa ngục bạc thiệt là gì không? Là địa ngục cắt lưỡi đó nha, tại mình vọng ngôn á. Địa ngục bạc thiệt. Và sau khi ra khỏi cái địa ngục mà bạc thiệt rồi đó thì mình đã sanh vào làm người của ngoại đạo tà giáo. Và mình sống như vậy trong vô số kiếp không đếm được, mình nằm ở trong ngoại đạo hoài, mình không bao giờ ra khỏi hết đó. Cho đến một giai đoạn nào đó mà cái tâm của mình nó bắt đầu nó biết sám hối rồi, thì bây giờ mình mới bắt đầu gieo nghiệp lành, thì bây giờ mình mới trở về cái chỗ đường chánh đạo được. Thành ra rất là nguy hiểm. Nhiều khi quý vị đi trong một cái tà giáo rồi đó ha, quý vị sẽ chìm mãi hoài trong đó, tội lắm. Quý vị nào mà có thiên nhãn thông, quý vị dòm những cái người mà họ nằm ở trong cái loài mà đệ tử quỷ thần đó, ôi dễ tội nghiệp chúng nó lắm. Nó sẽ sanh vào thế giới đó hoài, như vậy hoài đó. Mà kiếp này rồi tới kiếp kia nó không bao giờ thoát được hết đó. Rất là tội nghiệp. Thành ra thầy sợ nhất là cái tà kiến. Tà kiến mà nó ra không được thì nó quay quần nó hoài, tội lắm quý vị ơi nha. Tội nghiệp lắm, thầy nói thật á. Bây giờ thầy nói về kinh văn. Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, Thế Tôn dạy khoảng thời gian từ đêm thành đạo cho đến khi nhập Niết Bàn, ta chưa hề nói một chữ, không đã nói cũng không sẽ nói, vì không nói ấy mới là Phật nói. Kính bạch Đức Thế Tôn, do mật ý gì mà Ngài dạy lời như thế? Đức Phật dạy rằng: Do hai pháp bí mật mà ta nói lời ấy. Hai pháp ấy là gì? Một là tự chứng pháp, hai là bản trú pháp. Sao gọi là tự chứng pháp? Ấy là pháp chư Phật chứng, ta cũng chứng như vậy, không thêm không bớt. Cảnh giới của tự chứng trí vốn là lìa tướng, ngôn thuyết, tướng phân biệt, danh tự. Sao gọi là bản trú pháp? Ấy là bản tính, giống như vàng ở trong mỏ. Dù Phật có ra đời hay không ra đời, pháp vẫn là ngôi vị pháp, pháp giới tính đều là thường trú. Này Đại Huệ, thí như có người đi trong khoảng đồng rộng, thấy có con đường cũ bằng phẳng dẫn đến ngôi cổ thành, liền theo đường ấy vào nghỉ ngơi vui thú. Đại Huệ, ý ông nghĩ sao? Người kia có làm ra con đường ấy và các thứ ở trong thành chăng? Bạch Đức Thế Tôn, không. Đại Huệ, chân như và pháp tính thường trụ mà ta cùng các chư Phật chứng được cũng như vậy. Cho nên ta nói rằng từ khi thành Phật cho đến nay, cho đến khi ta nhập Niết Bàn, ta không nói một lời nào cả. Khi ấy Thế Tôn làm bài tụng từ đêm thành chánh giác đến đêm vào Niết Bàn. Giữa hai thời gian ấy ta đều không nói gì. Pháp bản trú tự chứng nên nói mật ngữ này. Ta cùng chư Như Lai không có chút sai biệt. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái kinh của Phật á, nhiều khi nó ẩn nghĩa rất là nhiều. Do đó chúng ta mai phước là chúng ta gặp những cái bậc cao đức á, họ tu qua rồi, thành ra họ hiểu, thành ra họ giảng lại cho chúng ta nghe. Chứ còn nếu mà tự một người mà họ phàm đó, họ vô cái kinh Lăng Già này họ tu, họ không biết gì đâu. Họ nghe vậy họ biết gì đâu mà họ tu, phải không? Và đồng thời quý vị thấy rằng cái chuyện mà nói rằng từ lúc mà Đức Phật Thích Ca Ngài thành đạo đến khi nhập Niết Bàn Ngài không nói, thì nhiều khi chúng ta không hiểu, không hiểu cái mật nghĩa nó như thế nào. Nhưng mà ở trong đây thì cái mật nghĩa rất là hay, thầy sẽ lần lần thầy giảng tới. Cái điều mà thực hiện đó là chúng ta thấy là sau khi Đức Phật Ngài thành đạo là Ngài đã đứng dậy độ năm em Kiều Trần Như. Sau đó Ngài đi khắp như là miền Trung Ấn, Ngài đi như vậy 49 năm để mà thuyết pháp độ sinh. Qua cái cuộc đời thuyết pháp của Ngài thì Ngài đã thuyết giảng tất cả là 12 bộ kinh. Bây giờ 12 bộ kinh đó là gì? Thầy hôm nay thầy giảng luôn để cho quý vị hiểu được cái Tam Tạng kinh điển và 12 bộ kinh. Một là Tu Gia La. Tu Gia La có nghĩa là khế kinh. Hai là Tỳ Gia, có nghĩa là kinh ứng tụng. Ba là Hòa Già La Na, tức là kinh thụ ký. Chẳng hạn như trong cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật thụ ký cho mấy ông La Hán. Trong tương lai qua vô số kiếp đó, ông sẽ làm một vị đại pháp sư. Rồi sau cái kiếp đó, ông sẽ được thành Phật. Hiểu là gì? Đó gọi là kinh Hòa Già La Đa, có nghĩa là kinh thụ ký. Thứ tư là kinh Già Đà, có nghĩa là kinh mà để dùng cho phúng tụng. Thứ năm là kinh U Đà La, có nghĩa là tự thuyết. Trong cái phần mà tự thuyết nó rất là nhiều. Quý vị thấy chẳng hạn như cái kinh A Di Đà có gì, nghĩa là thương xót chúng sinh mà Đức Phật Ngài tự thuyết. Ngài tự thuyết đến cảnh giới phương Tây nó có như vậy đó, để cho chúng sinh rút ráo tu để được trở về cái thế giới đó. Đó là cái kinh tự thuyết. Rồi nói về thứ sáu là Ni Đà Na, có nghĩa là nhân duyên. Chẳng hạn như Đức Phật nói rằng ta kiếp trước ta là một vị tiên nhân, và ông vua đó ông đã cắt tay cắt lưỡi của ta, hôm nay ta độ lại. Thì đó là cái kinh nhân duyên. Thứ bảy là A Ba Đà Na, tức như là thí dụ, là dùng những thí dụ trong kinh, gọi là cái A Ba Đà Na. Thứ tám là Y Đế Mục Đa Gia, có nghĩa là bản sự. Bản sự. Thứ chín là Tỳ Phật Lược, có nghĩa là phương quản, tức là những cái kinh mà nó thuộc về Đại Thừa, giống như thầy đã giảng rồi, đã gọi là phương quản kinh. Mười là Phù A Phù Đà Đạt Ma, có nghĩa là vị tằng hữu, giống như là trong cái kinh vị tằng hữu Đức Phật đã giảng trong cái kiếp đó, Ngài làm một cái con vật mà Ngài rớt xuống dưới hố đó, rồi các chư thiên thỉnh lên để mà giảng pháp đó, đó là những cái kinh mà vị tằng hữu. 11 là U Ba Đề Xà, tức như là luận nghị. Và sau cùng là Xà Đà Gia, tức như là bản sinh, nói về những cái nguyên nhân của Đức Phật, tại sao Ngài đến thế giới này và Ngài đã là cái gì trong thời quá khứ. Như vậy thì trong cái quyển kinh Lăng Già Tâm Ấn này, Đại Huệ Bồ Tát Ngài rất là thắc mắc và Ngài hồ nghi, tại sao Đức Phật lại nói là từ khi mà Đức Phật thành đạo cho đến khi nhập Niết Bàn Đức Phật chẳng hề nói một câu. Khi mà ngoại đạo họ đọc tới cái đoạn kinh này thì họ ngơ ngác, họ không hiểu ý nghĩa kinh nói như thế nào. Và có những người mà họ có chút thông minh đó, họ tài khôn đó, thì họ nói có lẽ trí nhớ của Đức Phật có vấn đề, hoặc Ngài già yếu rồi, Ngài quên hết các việc chính mình đã làm. Nhưng mà thật sự ra việc làm về cái mặt hạnh của Đức Phật chỉ có những bậc đại Bồ Tát lớn mới thấu hiểu mà thôi. Chính vì cái điều này mà Đại Huệ Bồ Tát thưa hỏi để mà làm cho cái vấn đề nó được sáng tỏ, nó sẽ giải được những cái lưới nghi mà chúng sinh chưa chứng đạo, các ngài đã nghi ngờ. Để thầy nói một cái câu chuyện về cái Đức Phật trình bày đó, để cho quý vị thấy. Trong cái đạo tràng của một vị thiền sư ngày xưa đó, có một vị, trong đó có một cái vị thiền chủ coi cái đạo tràng, mà vị này thì thật sự là đã phá được cái ngã chấp và pháp chấp. Một hôm trong khi mà thượng pháp đàm để mà thuyết pháp đó, thì có một cái vị tăng sĩ mới bạch với ngài, bạch thiền chủ: con đọc trong cái kinh con nghe nói rằng 49 năm Đức Phật không nói lời nào, xin thiền chủ ngài từ bi, ngài cho con biết cái ý của Đức Phật như thế nào. Thì bây giờ vị thiền chủ này không trả lời ngay lập tức cho cái vị tăng kia, mà quay qua hỏi một cái vị tăng đang nhập trong thất. Thì quý vị biết rằng cái vị tăng mà đang nhập thất đó, thì ổng đang tu mà, phải không? Ổng đang tu, ổng đang đưa cái tâm ổng vô thanh tịnh, ổng đang đưa vô niệm á. Thành ra bây giờ tự nhiên giai qua ổng hỏi vậy chứ, theo ý ông thì Đức Phật nghĩ gì? Thì tâm ổng nãy giờ ổng lo trong vô niệm không, thành ra ổng đáp có chữ một, ổng nói không. Ý của Đức Phật về cái nghĩa là không nghe. Cái vị thiền chủ này cười rồi giai qua một cái vị mà tăng mà tiếp khách hàng ngày đó. Cái vị mà tăng khách đó, cái vị mà tiếp tăng chúng ở xa tới tham dự chùa, thăm lễ dự lễ chùa, những cái vị cư sĩ tới để mà thăm viếng chùa. Vị này ngày nào cũng tiếp nhiều quá, thành ra mệt mỏi rồi, thành ra khi mà thiền sư hỏi chứ này này tiếp khách tăng vậy chứ 49 năm Đức Phật không nói cái gì thì có cái nghĩa là gì? Ông này ông quýnh quá, ông trả lời dạ nhiều, tại ông tiếp khách nhiều quá đó. Ông nói dạ nhiều. Ông thiền sư ông cười, ông lại giai qua vị mà đang đốt đèn, đốt đèn mà ở trong thiền đường nó có những cái người mà họ đốt đèn, đang đốt đèn cho trong cái Phật điện đó. Thì ông tối ngày ông đốt đèn không mà, thành ra khi mà thiền sư giai qua, thiền sư hỏi 49 năm Đức Phật nói rằng ngài không nói cái gì, ý là cái gì? Ông này dạ thưa đốt A Di Đà Phật. Tại vì hỏi mà nhanh quá là ai cũng quýnh hết rồi, thành ra cái gì, cái phận sự của mình làm gì mình đưa ra ha. Bây giờ thì vị thiền sư cười rất là lớn, ông cười lớn nói rằng các ông trả lời tất cả đều đúng hết. Rồi ông lại nói tiếp, nhưng mà cái đúng này là đúng với tâm ý của các ông, chứ chưa có đúng với tâm ý của Phật. Thì bây giờ mấy cái vị tăng sĩ mà được thiền chủ mà hỏi đó, thì mới hỏi là vậy với theo ý nghĩ của ngài thì nó là nghĩa gì? Thì bây giờ vị thiền chủ đứng dậy, chỉnh áo, sửa cà sa, lễ Phật, rồi đi vào cái ăn học của mình. À, A Di Đà Phật. Quý vị thấy không? Cái chỗ này cái thiền ngữ rất là cao, thành ra nhiều khi mình đọc mình không hiểu nó nói gì hết. Nhưng mà những người mà tu cao thì sẽ thấy được ông thiền chủ này, ông biểu lộ cái cá tính ông qua một cái mật ngữ rất là cao. Có nghĩa là một người đã phá được cái ngã chấp và pháp chấp thì họ không còn cái gì để mà họ diễn bài nữa hết. Qua câu chuyện như trên thì quý đại chúng thấy rằng cái sự chứng của Như Lai không thể nó suông được. Ngày hôm nay quý vị thấy rằng chúng sinh nó suông dữ lắm. Nghe ông tăng này thuyết pháp thấy hay, cái lấy cái đoạn đó ghi vô trong cái trang nhật ký. Nghe ông ta tăng kia thuyết pháp hay, lấy đoạn đưa vô nhật ký, rồi cái đi qua mấy cái pháp, mấy cái đạo tràng khác đó, đem mấy câu này ra để hỏi, để thử đạo với mấy ông tăng. Hoặc là tự nói rằng mình đã chứng đạo. Đây là cái chỗ mà kêu là khẩu đầu thiền, bên cái thiền tông rất là chán ghét những cái bọn này, những cái bọn mà kêu là ăn cắp pháp. Bên thiền tông thích cái điều này. Bên thiền tông không thể nói suông, mà bên thiền tông phải thực hành, phải tu đạo. Bởi vì có tu thì mình mới có thể thành trụ được. Như vậy thì quý đại chúng biết rằng trên cái con đường mà mình tu chánh niệm để mình quay trở về với pháp giới tính của mình, hay mà còn gọi là Phật tánh đó, thì chúng sinh sao? Chúng sinh tự mình phải thực chứng, không thể nói suông được. Bởi vì cái người mà không thực chứng mà nói suông nó giống như ăn bánh vẽ đó. Thành ra quý vị ăn bánh vẽ trên tờ giấy thì quý vị không bao giờ no hết. Quý vị phải thực hành thì quý vị mới no. Và một người mà đã phá được cái ngã chấp và pháp chấp rồi đó, thì chính họ chứng được cái pháp thân cao thượng. Mà trong cái pháp thân cao thượng thì nó không có gì để mà luận bàn, mà nó không có gì gọi là ngôn thuyết, và nó không có gì gọi là tướng thuyết. Chính là cái nghĩa sâu xa mà Đức Phật mới nói lời như vậy. Tất nhiên là Đức Phật không nói rằng quá thân của ta thuyết pháp, mà Đức Phật nói rằng phải tự chứng lấy cái thường trụ tánh Như Lai. Mà thường cảnh tổ trụ tánh Như Lai thì cái chỗ này nó lìa ngôn thuyết, nó lìa cái tướng thuyết. Đó là cái ý nghĩa Đức Phật nói rằng 49 năm, nghĩa là từ lúc ta thành đạo cho đến lúc nhập niết bàn, ta chưa nói lời nào, là chỉ về cái Như Lai thường trụ tánh của mọi chúng sinh. Quý vị hiểu chưa? A Di Đà Phật. Ở đây thì Đức Phật ngài cũng còn từ bi, ngài dùng cái hai cái mật pháp để mà ngài diễn tả. Một là tự chứng pháp, hai là bản trú pháp. Nói về tự chứng pháp thì đây là pháp mà do trí tuệ tự chứng của Đức Thế Tôn cùng mười phương chư Phật chứng đồng một thể. Và cái trí huệ này thì nó lìa cái tướng ngôn thuyết. Cũng như là chúng ta ở đây cũng vậy, khi mà chúng ta tu mà đến cái giai đoạn mà cao đó thì giống như là người uống nước lạnh và nước nóng vậy, mình tự biết, chứ mình nói ra thì người khác cũng không biết. Nếu mà mình phân giải thì mình sẽ đi vào cái sự sai lầm và sự hồ nghi cho những chúng sinh mà họ có tâm phàm ngã. Bởi vì khi mà quý vị tu hành mà quý vị phá được cái ngã và pháp chấp rồi đó, thì trí huệ của quý vị đó đã vượt qua được cái tam giới rồi. Bây giờ nếu mà chúng ta dùng cái ngôn thuyết để chúng ta diễn tả, nó sẽ đi vào cái sự sai lầm và làm cho chúng sinh với cái tâm phàm đó họ càng hồ nghi. Vì thế mà chư Phật và Đức Thế Tôn đành phải im hơi và lặng tiếng. Bây giờ thứ hai là bản trú pháp. Giống như là vàng ở trong mỏ đó, bây giờ Đức Phật nói rằng dầu Đức Phật có ra đời hay không ra đời thì bản chất đó nó không có sự thay đổi. Đức Phật chỉ rõ ràng, này chúng sinh ơi, trong mọi chúng sinh đều có pháp giới tính đó, trong mọi pháp chúng sinh đều có vàng ở trong cái mỏ đó, tức là quý vị đều có Phật tánh đó. Với cái người trí đó, khi mà họ nghe Đức Như Lai nói điều này thì họ quay trở về tự tánh và họ nhận biết dễ dàng. Còn người mà tâm phàm á, họ còn nặng về cái danh lợi, họ còn nặng về cái sắc tài, họ còn nặng về cái tham sân si, thì họ sẽ không bao giờ nhận biết được cái mỏ vàng ở trong tâm họ, tức là Phật tánh đó. Chính vì cái ẩn ý quá cao siêu này nên Đức Phật ngài không bao giờ ngài trình cái pháp thân của ngài cho đại chúng biết. Bởi vì cái pháp thân thì quý vị thấy rằng dễ gì mà có thể trình bày được. Quý vị phải tự dùng trí huệ chứng và quý vị sẽ biết. Còn nói về hóa thân của ngài thì ngài đã dùng tất cả những cái biện tài thuyết pháp để mà ngài đưa chúng sinh vào ở trong cái dòng tu hành, để mà chúng sinh đó tự mình sẽ gặp vàng ở trong mỏ của chính mình. Như vậy thì cái Phật tánh này hay là cái mỏ vàng này thì nó đã từ vô thủy vô chung, nó đã có tự có trong mọi cái tâm tánh chúng sinh rồi, không phải là do người tạo tác thành lập. Vì thế mà Đức Phật mới lấy một cái thí dụ rằng nếu một người nương theo một con đường bằng phẳng vào trong ngôi cổ miếu và nghỉ ngơi trong đó thì con đường này có phải do ai tạo tác không? Như vậy thì quý vị biết rằng cái con đường mà của Phật tánh là mọi chúng sinh có, không có sự tạo tác trong đó. Khi mà chúng sinh mà đạt được cái Phật tánh rồi đó thì chúng sinh từ cái phàm thân nó sẽ lên pháp thân, mà trong pháp thân thì nó sẽ có tam thân và tứ trí. Vì là Phật thầy cũng đã giảng cho quý vị nghe tam thân tứ trí rồi đó. Nhưng mà bởi vì chúng sinh bị cái sự vô minh bao che nên cái tam thân và tứ trí này nó không hiện bày. Như vậy thì cái pháp giới tính Phật tánh này khi mà tự chứng thì chúng ta không thể dùng cái ngôn ngữ để mà diễn bày được. Chẳng hạn như bây giờ người ta nói rằng Đại sư Pháp Văn, ngài hãy chỉ cho tôi cái Phật tánh của ngài đi, làm sao chúng ta có thể chỉ được, phải không? Thành ra như vậy phải chăng nó đã lìa cái ngôn tự, nó lìa cái ngôn thuyết, nó lìa luôn cái tự tướng thuyết, đúng không? Cái chỗ này là tất cả quý vị tu, quý vị mới thâm nhập được. Chính vì thế mà Đức Phật ngài mới nói rằng từ khi ta thành đạo tới nay cho đến ngày ta nhập Niết Bàn, ta chưa hề nói một câu nào. Tức là ngài dạy cho mọi chúng sinh phải tự mình đốt đuốc lên mà đi, và phải thực hành chứ không phải nói suông. Và sau cùng là đạt đến kết quả là pháp thân Như Lai thường trụ. A Di Đà Phật. Thì hôm nay thầy giảng đến đây thầy nghĩ cũng quá đầy đủ rồi. Như vậy thì qua cái đoạn kinh này quý vị đã biết rằng Đức Phật ngài đã tán thán về cái chính cái pháp thân thường trụ Như Lai. Mà pháp thân thường trụ Như Lai thì cái chỗ này là tự tu tự chứng, chứ không có cái ngôn thuyết trong đó, không có cái tướng thuyết trong đó. Do đó khi mà Đức Phật nói rằng trong 49 năm từ lúc ta thành đạo đến ngày ta nhập Niết Bàn, ta chưa hề nói một câu, nó rất là đúng với cái lý của Như Lai thường trụ bản tánh. A Di Đà Phật, quý vị hiểu hết chưa? Bởi vậy thầy nhìn lại tất cả quý đại chúng ở trong cái room quán thăm thiền viện, quý vị có phước vô cùng. Quý vị học cái kinh Đại Thừa thấu đáo một cách nữa là tỉ mỉ, thành ra trong tương lai không có sự lầm lạc nữa. Ngoại đạo nào mà lai chuyển được quý vị thì thầy cũng nghĩ rằng vị đã hay đó. Ngoại trừ những vị mới vào đạo là một vài tháng thì có thể là còn bị thiên ma nó chuyển, chứ những vị mà vào trong cái dòng thiền pháp nhãn mà từ một năm trở lên rồi khó mà bị thiên ma lai chuyển lắm. Mà những vị đó, một là sẽ tăng tiến lên, hai là sẽ rơi rớt lại. Rơi rớt lại bởi tại sao? Là tại vì bởi dục nhiễm của chúng sinh không trừ được. Quý vị nên nhớ đường tu giải thoát là dục nhiễm thế nhân phải trừ, trừ rồi mình mới đi được, còn bằng không mình sẽ vướng chân ngoài, mình không bao giờ mình ra khỏi đâu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.